Mà nó đầy tư nhớ ở bên thiền có một vị thiền sư, tức là ngài Tam Bình. Tam Bình là gì nữa? Tam gì? Nghĩa gì? Thì đó, ngài Tam Bình một bữa đó người có hỏi đạo, hỏi câu gì đó, câu gì mà ngài lấy thầy chỉ vẽ cái văn ngài đó, ngài nhớ câu đó. Thì anh nói là anh qua nói con gì làm công chức cho nên nó bệnh dạy phiền não nhiều, khó tu hành, hay là và thượng dạy cho con cái pháp mà cốt yếu để không về con nhận lãnh cũng không thì được. Anh cần cái thầy chỉ ông giả thì chăng ông coi là thật. Ông giả, rồi ông mờ vào tính con, mờ vào tính không biết cái gì hết. Rồi ông giả, để pha ông lại. Ông lại gặp thầy chi trị, hay là anh thầy biến tại đó. Ông hỏi, gặp thượng qua thì hỏi câu đó, gặp thượng làm vậy. Hỏi câu đó thì theo thầy thì nghĩ sao? Thì anh nói cũng thấy, lấy cái thầy chỉ ông giả thì chăng ông sao thật. Mà nó dễ ảnh hòa mà ta hỏi lại bà thầy. Anh nói như vậy thì thật là cái tâm tâm của thầy con hát con không có nhớ tới. Con hỏi cái câu đó thì ở thầy, thầy cũng nói vậy, rồi đệ tử thầy cũng làm vậy, mà con không biết làm sao. Thì cái ông thì giả đứng lên á, thì lấy định mà bản, lấy trí vệ mà ngỡ. Nói vậy thì ông liền có đường vào. Mà chính là cái kinh Đức là hắn chuyên truyền học đó. Thì thấy quý vị thấy những cái đó ta như bà giỡn, mà thực là ý nghĩa thay ta. Thì cần chữ làm gì? Niệm Phật, niệm Phật mới làm gì? Để tâm mình định, thấy không? Niệm Phật để tâm mình định, thành để thay chữ, gõ trong cái răng. Tức là lấy định mà đặng. Lấy định mà đặng như giờ cái cây, mình cầm xuống đất rồi, giờ muốn nhỏ cái gì chứ phải làm sao? Lúc lắp lên cái nó lãng giác rồi mình nhỏ lên mới được. Thành ra nếu mà được giải thoát thì phải lấy định mà đặng cái các cái chuyện mà hết. Tức là lúc lắp nó sau đó thân về cái chuyện lấy chiếu mình nhỏ nó ra thì mình mới được giải thoát. Thì cái, lấy cái thư chữ giả lên văn là để gọi là lấy định thành đặng. Lấy định thì đặng ra thì tức là lấy chiếu mình nhỏ. Thì như vậy để như hôm qua của thiền của nó có người tiên sư mà cứ dạ thiền rồi tới dạ đến hơi thở rồi như khi ấy nha đến thì một hai giúp anh là giúp đạp thì như vậy nghĩa là niệm Phật còn có thiếu không, niệm năm ngoái rồi Phật nó có thiếu chứ còn mình đến hơi thở vừa đến một đến hai rồi đến một hai nó nhớ đi gì hết. Nhưng mà đây cái là chính niệm Phật nó mua được Phật, nó mua Phật đó là để tâm mình đến. Đến hơi thở là do ra một hai cái mười đã cũng là để tâm mình đến. Phải không? Lấy tâm định đó để mà đặng, đặng cái phiền não. Đặng phiền não rồi thì lấy trí mình nhỏ hết. Cũng như hôm qua tôi nói, lấy cái định để chặn đứng lại cái phiền não rồi dùng trí vệ mình nhỏ mới được. Thì như vậy đó, bây giờ cho pháp niệm Phật, pháp tổ chức cho pháp này cũng là phương tiện để tâm mình nó định. Mà tâm nó định rồi thì kế đó mình dùng trí vệ mình nhỏ tới cái phiền não lên mới được. Chứ còn nói tâm mà không định thì cái trí vệ mình quán được. Thì nói cái chỗ này thì quý vị, vị pháp là lạ. Và tại sao nếu mình không định, mình quán cũng định như thường cái gì? Nhưng mà trong nhà Phật nói, nếu tâm không định, quán nó không có cái sức mạnh. Chỉ dụ như bây giờ, chúng ta tu muốn cho giúp được cái sự luân hồi. Thì bây giờ mình phải giúp gấp cái luân hồi là tham sân si, mà nhất là cái si là cái vô minh, cách cái ngã là thiệt. Nhưng bây giờ mình tâm mình cứ bình thường giờ lát là nói thanh này nó là vô minh, do nó không thiệt mà do mình lòng chắc nó là thiệt, mình nghĩ là nó như vậy, nhưng nghĩ nó là không có sức mạnh bằng khi mà mình ngồi thiền tâm mình thiệt định nó lặng xuống đời, lúc đó mình khởi nó thì cái sức lắm nó mạnh mạnh bằng 10 lần 20 lần nữa khi mình luôn ồn náo nè. Và nó kêu ồn náo mình cũng nghĩ cũng nói vậy mà nó không có sức mạnh. Còn khi ngồi thiền mà tâm nó định rồi mình khởi quán thì nó có sức mạnh vô cùng. cha nghe cái lối tu trong nhà Phật thường thường á, đến giờ nó khởi về hay là khởi quán để cho cái trí tuệ đó nó dẹp về mã. Nhưng mà tôi cứ dụ đó, cứ dụ rằng khi mình mở sanh lên với ai đó, ví dụ ta chửi nó mình nó chứ là con chó, nhưng mà cái mở
không ta lứa lên mà cứ nhớ ta nói là con chó hoài thì lát rồi nó đà trước rồi nó cũng nhớ lần nữa.
Cho nên sau khi mình dừng cái sanh sanh lại được rồi thì liền đó mình nó chết. Người ta nói mình không chó, mình đã thành chó chưa? Họ nói mình không chó, mình đứng dẫn mình không người đó có thành chó, mà tại sao mình giận? Đó.
Đó mình dừng ký, mình xét, mình xét là nó hồi giận về thực lệ vô lý. Thì mình xét, mình giải thích được vậy, nhận được vậy rồi.
Nếu là mình không có giải thích được như vậy, thì mình đè nó hồi là buông ra cái nỗi giận nữa. Họ nói mình chó nó là hành kia. À, thì tất nhiên cái giận nó ký nó thái thoát ra.
Cho nên muốn chặn được cái phiền não dưới lên phải nhờ định. Nhưng mà định được rồi mà nếu để định không thì phù hợp suy ra hạ suy mà suy thì cũng khó giải thoát. Cho nên sau khi định rồi phải quán chiếu, tức là dùng trí tuệ quán chiếu rồi thì tất nhiên cái mầm sinh tử nó mới dứt được. Cho nên ở đây tôi nói rằng giải thoát chánh định và mới có quán sát thấy các pháp thường như con, đây gọi là tánh huệ. Người có tánh huệ xa lìa tất cả kiếp sử phiền não, đây gọi là giải thoát. Như vậy có giải thoát được là do cái quán và nó biết được kiếp sử. Thì như cái ví dụ tôi nói đó thì quý vị xét kỹ sẽ thấy rõ vậy. Và khi mà mình nghe cái gì tá tai bực bội mình dấy phiền não lên thì lúc đó mình là người con mình biết chậm đó, tức là mình kềm hãm không cho nó nổi giận, không cho nó thành tham vân vân. Nhưng mà nếu mình càng kềm ngay đó thôi thì lát rồi mình buông ra thì nó cũng tham cũng sanh lại như thường. Cho nên kế đó là phải dùng cái trí huệ quán chiếu xét cho thật kỹ rồi thì cái tham nó mới tiêu hoàn hay cái sanh nó mới hết. Vì vậy cho nên nó liên hệ với nhau, nó sẽ di chuyển vậy đó. À, từ chấm nguyện rồi tới chấm định, từ chấm huệ thì tới giải thoát, nó có một cái liên truyền với nhau, nó không dài. Cho nên đây Đức Phật giải chung: người được giải thoát vì chúng sanh mà khen ngợi giải thoát. Nếu mình được giải thoát rồi thì lúc đó mình mới khen ngợi giải thoát. Nói rằng giải thoát là thường hằng chẳng biến đổi, đây gọi là tán thán giải thoát. Giải thoát chính là vô thượng đại niết bàn, đại bát niết bàn. Niết bàn chính là lửa phiền não kiết sử đã tắt mất. Khi nào lửa phiền não kiết sử tắt mất thì lúc đó gọi là lúc được niết bàn đó. Là niết bàn gọi là nhà cửa, người có thể ngăn ngừa gió phiền não. Nghe là cái niết bàn nó an lành cũng như là cái nhà cửa. Nhà cửa thì che mưa gió thế gian, niết bàn là che mưa gió phiền não. Mưa gió phiền não không có xâm phạm được cái nhà niết bàn. Cho nên người được niết bàn là an ổn. Lại niết bàn gọi là quy y, vì có thể qua khỏi tất cả những sự bố quý. Bố quý là kinh sợ. Mà nên hơn niết bàn thì mình qua khỏi tất cả những sự kinh sợ. Cho nên quy y tức là nguyên tựa. Là niết bàn gọi là cồn bãi, vì bốn con sông lớn hung bạo chẳng thể chảy trôi. Những gì là bốn, tức là những gì là bốn con sông hung bạo? Một là dục bạo, hai là hữu bạo, ba là kiến bạo, bốn là vô minh bạo. Bốn cái đó là bốn con sông dữ đó. Dục bạo là gì? Tức là đắm mê cái dục giới, tức là ái chiếu cái quả dục này. Gọi đó là dục đạo, cái đó như là một dòng sông lũ nó cuốn mình thôi luôn đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta ở đây, nếu tôi nói tôi phải như nhà chùa, nhưng mà ở trong các cái chùa thì được vừa ý mình tạo cái giường cũng được như ý mình rồi, cái thì mình thấy mình hài lòng, được cái chùa vừa ý, được cái giường vừa ý, rồi được một ít vấn đề dùng vừa ý nữa, thì lúc đó mình thích không? Thích chứ mình không có đi đâu nữa hết. Cho nên khi chết rồi thì mình trở lại ở chỗ đó, thì chỗ đó gọi là dục hữu đó, hay là dục ái đó.
do cái ái mà nó lôi mình ở trong cõi dục, cũng như người thế gian tạo ra con kiến, con kiến rồi thương con kiến, rồi thương tất cả những cái gì mình đã tạo, cho nên khi chết rồi có thì sự diễn biến đó lôi mình trở lại trong cõi dục, thành ra cái diễn biến đó nó lôi mình chẳng khác nào như mà trên nước lũ rồi, nó cuốn hết tất cả nhà cửa đi. Vì vậy người đó nó là đạo. Hai là hữu đạo, hữu đạo tức là tăng cả trời sắc giới, nghĩa là do cái mình thích những cái hình tướng tốt, những cái cảnh đẹp, cho nên mình không tăng cả trời sắc giới, thì cái đó nó cũng là một cái dòng nước lũ lôi mình. Ba là kiến đạo, kiến đạo tức là những cái chất kiến. Ví dụ mình nhận thế này cho là đúng, ai nói vậy là mình cãi, mình cho người đó là bậy, là ngu si vân vân, thì cái nhận cái định kiến của mình chắc đó, thì nó làm cho mình phải lưu ở trong cái dòng linh hồn không dứt, cho nên gọi là kiến đạo. Mà cái kiến đạo này lại thế gian bị nặng lắm, chính người tu mình cũng không tính khỏe nữa. Vì vì khi mình chắc kiến, ví dụ mình tu cái pháp nào, mình chắc pháp đó là kiến chính, pháp khác mình bác đi, mình chưa đi, thì cái đó cũng thuộc nằm ở trong kiến đạo. Thành ra mình phải biết rằng dù phương tiện muốn cho kẻ sơ cơ họ đủ niềm tin có khi buộc lòng mình phải tha tự nó pháp mình tu là ca, đó là cái phương tiện. Chứ còn nếu mình chắc chặt một pháp nào là cứu kính rồi những pháp kia là dở rồi kia đó, thì cái đó thuộc về cái chấp kiến. Mà chấp kiến tức là cái thấy hẳn thang, mà thấy hẳn thang thì nó bị chướng ngại, mà chướng ngại thì đó là gốc của linh hồn. Cái thứ tư là vô minh đạo, tức là cái mơ mờ đó nó làm cho mình lôi cuốn mình nó tăng dần sinh tử, không biết bây giờ ra phải, cho nên gọi là vô minh đạo. Như vậy bốn cái dòng sanh này nó không có cuốn được những người được niết bàn. Vì sao? Vì người được niết bàn đã tựa vào cái chỗ cồn bão an ổn rồi, bốn sanh nó lôi không được. Vì vậy mà nó niết bàn là cồn bão. Ở nước bàn là rớt ráo về vì có thể được tất cả sự an lạc rớt ráo. Nếu có đại về pháp thành tựu đầy đủ 10 pháp như vậy, thời giàu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Tôi được dạy rồi là thấy Phật tánh nhưng cũng chưa được rõ ràng. Dịch tiếp.
Đây chúng Phật nó chỉ định chỉ thước cho quý vị thấy đây.
Người xuất gia có bốn thứ bệnh nên chẳng chứng được bốn quả sa môn. Sở dĩ mình còn bốn thứ bệnh này nên chẳng chứng được bốn quả sa môn. Bốn quả sa môn là gì?
Tu Đà Hoàng cho tới A La Hán đó. Thì bốn cái thứ bệnh nó là bệnh gì? Tức là bệnh ác dục. Một là y phục dục, hai là thực dục, ba là ngạ cụ dục, bốn là hữu dục. Thì quý vị mà học cái này thì thấy dòm lại mình đang ăn cái bệnh gì đây. Nếu mà còn có một bệnh trong đó thì tất nhiên là chưa có chứng được các cái quả trong ông. Rõ ràng bốn cái bệnh y phục dục, cho nên nghe nói ngoài độ tốt tốt một chút thì biết cái đó thuộc cái gì rồi. Nó ăn ngon ngon chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Sống đồ nằm rồi đặt đẹp chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Còn thích ở cái cỏ này, những cái gì đẹp ở cỏ này thì đó là biết cái gì rồi. Là muốn trị bốn cái bệnh đó, Đức Phật dạy có bốn cái thứ thuốc. Một là phấn thảo y, thư bệnh y dục, tức là mặc cái y hành giả đất đó, mặc áo giả đất đó trị bệnh đó. Thì ở đây có hồi chưa ai trị thấy bệnh đó, thằng đó chưa đi thấy bệnh đó, cho nên chưa chứng Tu Đà Hoàn là phải. Thành ra mình thấy nghĩa là Phật dạy trị cái bệnh mà y phục dục, thì cho mặc cái áo rách rách lượm từng cái miếng cái vỉa đó để mà giá lại. Mà thì hỏi chứ còn có niệm gì mà thích đồ tốt. Rồi trị cái bệnh thực dục thì ngài dạy sao? Dạy đi khích thực. Thì khích thực đã người ta cho gì ăn ấy, không có ngon. Thì bây giờ mình không có khích thực được thì thôi nấu. Thì ông thì có ông nấu sao nấu.
À, chứ còn nếu mà mình rời bữa nay nấu gì dở thì tức là mình bị kẹt trong cái bệnh đó rồi. Còn thở hạ thì trị bệnh đó là tụ dục, tức là hồi trước Đức Phật nói rằng mình xuất gia rồi thì không có nhà, cứ tối thì ngủ gốc cây, và ngày đi thức thực, hoặc là vô hình ngồi thiền, hoặc là vô nghĩa địa ngồi thiền, rồi tối thì kiếm gốc cây ngủ không có nhà. Vì vậy cho nên trị được cái bệnh mà cư dục. Còn bây giờ tu thì chẳng những có nhà mà còn có giường, rồi còn có nệm, rồi còn có mền, còn có nhiều thứ đó. Cho nên rồi sao? Rồi thì trị cái bệnh mà cư dục không được. Thành ra cái bệnh đó, thuốc là Phật cho đó mà mình trị không nổi, không dùng thuốc đó là nó bệnh nó đâu hết. Còn nếu mà thanh tâm tịch tịnh là phá được cái hữu dục. Thanh tâm tức là thanh không có ba cái là tác đạo dâm, tâm không có tham sân si thì trị được cái bệnh dục hữu, cái quả dục. Thì như vậy quý vị thấy mình có uống thuốc của Phật không? Lại không uống thuốc cho nên bệnh đâu có hết. Vậy cái nó tại sao tôi chưa lâu đó, không thành Phật, không chứng quả nữa. Tại vì thuốc không uống mà làm sao lành bệnh, không lành bệnh thì sao gọi là người mạnh được. Đó, thì như vậy thấy lỗi đó là lỗi tại mình. Tôi lâu mà không được cái gì hết là tại mình đó, chứ không phải tại Phật. Đó là, đây gọi là bốn thứ thuốc trị bốn thứ bệnh. Gọi đó là thánh hạnh. Thánh hạnh này được gọi là kiểu dục tri túc. Người làm như vậy đó là thánh hạnh, là kiểu dục tri túc đó.